This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với Tiến sĩ Thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được chú Chương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Chương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị đến giả của 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, chú vẫn khỏe hả chú?
Khỏe.
Dạ, mấy hôm nay thì thời tiết bắt đầu không biết dưới khu chú có mưa không? Trên này mưa mấy ngày
quá rồi. Trời, nó ngập giống như là ở Việt Nam mình ta gọi lục lội. Đâu biết năm nay lý do tại sao hầu như khắp cả hoàn cầu bị lục hết.
Thiên tai rồi chiến tranh, thấy càng ngày cuộc sống nó càng làm cho mình căng thẳng hả chú ha?
Đời ông Trump thì 4 năm thanh bình, đời ông Biden khắp nơi quýnh nhau rồi. Cái tai họa mà có thể gây ra đại chiến thứ ba đó thấy nó rất là gần kề luôn.
Thưa chú thì thời gian qua công việc thị trưởng của chú có gì đặc biệt là chú có thể chia sẻ đến quý khán giả không?
Ok, thì thứ nhất là cũng có những cái tin vui, thì thành phố phát triển mỗi ngày mỗi mạnh hơn và Ismark có thể vào tháng 12 này bắt đầu là động đất để xây dựng cái trung tâm thương mại, một trong những thương mại lớn nhất ở trong vùng đây. Đó cũng là tin mừng để có được tiền lời, để tiền thuế, để giúp đỡ cho đường xá. Và năm nay thành phố chú sửa đường nhiều hơn tất cả những năm khác, và hầu như mỗi năm cái số sửa đường càng ngày càng tăng. Tháng 12 này thì mốt cảnh sát sẽ được khánh thành rất là lớn. Mốt cảnh sát cũng như là tòa thị sảnh từ mấy năm nay đã trong vòng 15 năm nay 3 lần đã bị dân chúng chống đối. Đến khi chú làm thị trưởng thì 4 chương trình chú muốn đều được thực hiện hết. Đó là một cái danh dự cho riêng chú cũng như đồng bào Việt Nam và đồng bào trong vùng. Đó là những tin tức. Rồi nếu chú có người gọi, chú nói một tin rất là quan trọng.
Dạ, có người gọi vô để chú trả mình đâu. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Dạ, xin chào chú
ạ. Xin chào, chào cô cho biết quý danh à?
Dạ, xin chào.
Nói nhỏ quá.
Dạ, cô nói nhỏ quá, chương trình nghe dạ. Không rõ.
Có nghe được chưa? Bây giờ nghe được chưa?
Dạ, được rồi. Dạ, xin lỗi cô cho biết tên à?
Dạ, tên Thanh.
Dạ, chào cô Thanh.
Dạ, hôm tuần rồi có hỏi chú Ẩn về cái vấn đề thuế nhà đó. Thì em có hỏi anh Long, mặc dù là hôm nay trễ, thì hôm nay em cũng muốn nhưng lên nhắn với mọi người mà bị thuế cao á. Cứ đến chỗ cái văn phòng, cái chỗ mà người ta đi rồi á. Cái địa chỉ mà cái giấy báo hồi gần năm trước hay là cái giấy báo mới là cái chỗ người ta thu tiền. Thì cái chỗ đó là người ta cho mình khai được cái hôm tết ở trên tầng 5.
Dạ, hình như là nghị viên Long đã giúp đỡ cô phải không? Nghị viên Long có báo
dạ,
cáo là tình trạng mà homestay dù cô trễ tới hình như nó cho 2 năm phải không ạ?
Dạ, cho 2 năm
thôi. Ok, thì đây là cái câu chuyện của cô Thanh. Thì quý vị nào có nghe đó, thì đương nhiên cái chuyện mà cái giá nhà tăng thì không lấy lại được, không chống lại được. Nhưng mà cái homestay khác, nếu quý vị trễ hình như là 2 năm nhưng mà cũng... đây là một trong những trường hợp đặc biệt lắm. Nếu quý vị, cái quan trọng nhất là quý vị biết cái homestay là gì phải không? Người nào mua căn nhà đầu tiên thì sẽ được giảm rất là nhiều tiền cho căn nhà đầu tiên. Nhưng mà nếu căn thứ hai thì thuộc về giống như là mình kinh doanh do đó không được. Thì cô Thanh nói tiếp đi.
Dạ, thì nếu mà ở Thanh Khao Phi là ở số 2500 Henley
Edible.
Dạ. Còn cái khóa thì con không biết, thì con muốn nhắn là cái nhà ai mà có thì cái nhà cao quá thì đi thì nó giảm được cũng đỡ. Rồi vừa rồi được anh Long giúp đó, thì em đã đi rồi. không có đi rồi, nhưng mà tới người ta nói 2 tháng người ta mới trả lời cho mình. Thì để mặt xong thì mình có trở lại cái thuế của năm rồi.
Dạ, thì Long có nói chuyện với tôi ngày hôm sau khi đó. Thì tôi nói là Long bây giờ mình gọi lên thử coi complain có được cái gì không. Thì Long nói được, chú ở rồi. Vậy thì nghe câu đó rất là mừng cho cô. Thì lấy kinh nghiệm cô Thanh quý vị nhớ nha, hãy có mua nhà thì ra hỏi làm sao khai cái homestead, đừng có để bị trễ. Không phải cao ti nào nó cũng cho mình làm lại đâu.
Thì bây giờ người ta vẫn còn cho, thì mình đi càng sớm càng tốt hết chút.
Đúng rồi. Đỡ tiền lắm phải không Thanh?
Dạ, nó chưa báo là được bao nhiêu, nhưng mà nó đã nhập mình, nó là chắc là được, nhưng mà nó không có nói mình nhập được bao nhiêu thôi.
Dạ thì theo chú nghĩ thì được, theo Long nói đó, tại Long liên lạc với giới chức cao trên á. Thì ban đầu thì Long cũng nghĩ như chú là quá một năm là không được, quá cái thời hạn không được, nhưng mà sau đó thì hầu như là cái tình trạng đó, đó có thể là tại vì sau vụ shake up, tức là vụ mà chấn động của những thị trưởng như chú, áp lực để cho cái người mà chỉ huy trong cái vấn đề á, cái ông director á, tức là mình gọi là ông chủ tịch của cái hội đồng mà đánh thế mình đó, ông phải từ chức. Thì thành ra bây giờ mọi chuyện hầu như thay đổi để giúp đỡ đồng bào ta ra.
Và nó dễ hơn một chút vậy.
Dạ, chứ lúc trước nó tụi nó khó lắm. Dạ.
Dạ. Con cũng cảm ơn chú với đại chị. Cảm ơn bạn đây, con cũng cảm ơn lắm.
Dạ thì quý vị ở Arlington mà có gặp trở ngại mà những vấn đề lớn rồi đó, thì nếu mà những ý kiến của chú không good thì không có thể giúp đỡ được, thì có Long sẽ liên lạc với những cơ quan ở bên Arlington cũng như Tarrant County để giúp đỡ cho quý vị. Cảm ơn cô Thanh nha, chúc mừng nha, vui.
Dạ rồi, dạ. Cảm ơn chị đã chia sẻ trên chương trình nha, cảm ơn chị Thanh rất nhiều. Và chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ chương trình.
Dạ, hello. Hello.
Dạ xin chào anh. Dạ.
Dạ anh bây giờ Long Phạm đây, anh Dũng Nghiêm.
Dạ chào nghị viên Phạm Long, anh khỏe không?
Dạ thì khỏe, anh Dũng Nghiêm vậy.
Dạ. Dạ xin mời anh ạ. Anh hôm nay anh cần chia sẻ vấn đề gì không anh?
Dạ dạ, trước hết Long xin cảm ơn đài AM1160 và cảm ơn tiến sĩ và thị trưởng Trương Minh Ẩn để hôm nay có một vài câu chuyện để nói chuyện về cái vụ mà một là bầu cử kỳ này để nó đang có early vote. Với một cái phần nữa đó, có một cái cô đó ở thành phố Arlington mới vừa gọi cho Long hôm nay, cô bị người ta gạt như vậy. Nó quảng cáo thuốc đau đớn gì trên Internet hay là nó quảng cáo trên cái Facebook. Và nó gọi cô bỏ khoảng 300 đồng. Thì nó gửi thuốc bậy bạ, đâu phải là thuốc đau đớn đâu. Vì bởi vì cô mất 300 và cô gửi cái check cho nó, mà cái check thì nó cash, nó lấy tiền rồi nó không có đưa lại, nó trả lại cho cô. Mà cô gọi thì nó cúp điện thoại. Bởi vậy con dặn những đồng hương Việt Nam mà một khi mà những cái gì á, mà nói rất là hay đó thì mình đừng có nên làm, tại vì lúc nào cũng bị nó gạt hết. Nó gạt, nó dùng địa chỉ của nước Mã Lai, nó dùng địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh, rồi nó dùng bác sĩ này, bác sĩ kia, rồi nó quảng cáo, nó bán. Mà người Việt Nam mình á, nó nói làm sao mà hay quá thì mình bị nó gạt. Mà người Mỹ vẫn còn bị gạt nữa, những cái chương trình của đài Mỹ nó cũng coi giống như Việt Nam mình đó. Bởi vậy rất là cẩn thận, để như chú Ẩn đã có thường thường nói thường xuyên trên đài của chú, những cái gì mà mình thấy nó không như sự thật thì bây giờ mình đụng tới, tôi phải đúng vậy chú Trương Minh Ẩn.
Ok, đó là cái chương trình mà chú định nói tiếp, nếu Long chấm dứt thì chú nói tiếp. Thì trong đây á, cái mà hiện tại bây giờ nó gạt nhiều nhất á, là thí dụ như quý vị vừa vô cái tiệm AutoZone quý vị mua đồ, nó biết ngay từ chỗ liền. Thì sau đó nó mới gửi một cái hình của AutoZone đàng hoàng trên mạng, mình đâu có đọc mà chốt tin nhắn, đâu biết cái gì phải không. Vô cái nó để một câu là cảm ơn quý vị, chỉ cần cho survey là quý vị cho mấy điểm của AutoZone thì quý vị sẽ được nhận một cái món quà khoảng 70-80 đồng, chỉ trả tiền shipping, tức là tiền mà chuyên trở lại cho mình thôi. Thì sau đó mình đồng ý một cái rồi á, thì nó hỏi là credit card số mấy này kia rồi hết xong. Ok. Thì đến khi đó xong nó lấy chỉ có 5.99 đồng. Thì cuối cùng á, mấy ngày sau bắt đầu nó dùng cái tin tức của credit card đó để mua đồ. Tại trong credit card ba cái quan trọng nhất á, là cái số và cái nghề á, thì cũng quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất là số gọi là số mật mã đó, tức là cái số sau có 3 số 0 7 9 1 3 4 5 mấy đó, khi mình cho tất cả tin tức đó, họ dùng cái số đó họ có thể mua trên thế giới bất cứ chỗ nào. Nhưng mà bây giờ á, tình trạng đó cũng được một số credit card rất là giỏi, khi mà nó nhận định á, chẳng hạn như chú có credit card của American Airlines hoặc là của những Prosperity, khi nào mà một người nào mà chặt tiền mình mà không có bao giờ trong quá khứ cái chỗ này mình mua đồ thì nó gọi ngay tại chỗ. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng khi họ gọi lại đó thì tất cả những cái tin tức là bằng tiếng Mỹ, và hỏi nếu quý vị có đồng ý cho mua này thì đánh số 1, quý vị không đồng ý cho mua số này và quý vị không biết cái này là ai thì đánh số 2. Nhưng mà đa số có những người đọc, người ta không hiểu cái đó là cái gì. Thì đây, trước khi nói tiếp thì xin quý vị, ở trên mạng nó có cái software mà dịch ra tiếng Việt á, thành ra bất cứ một văn kiện nào của trường học, bác sĩ, mà nếu mà quý vị không biết á, quý vị download cái phần mềm đó, thì khi quý vị nhấn vô thì cái văn kiện đó đổi ra thành tiếng Việt cho mình để mình biết. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, nhớ luôn luôn khi quý vị mua đồ hay không mua đồ gì cũng vậy, sau khi quý vị cho tin tức thì bắt đầu nó tính tiền. Còn nhưng mà cái người mà gọi lại mình đó, đa số là người Mỹ họ gọi, thì có nhiều ông bà biết tiếng Anh mà không có nghe rõ đó là những cái nạn nhân. Còn biết tiếng Anh rõ, người ta nói không, tôi chưa bao giờ mua này, thì cái phần đó sẽ bị cúp và credit card sẽ bị cancel ngay tại chỗ và họ sẽ gửi cho mình cái mới. Ok, rồi đây á, nếu họ gửi cho mình cái mới đó, cái quan trọng nhất tôi muốn nhắc nhở quý vị á, tại có số quý vị trả tiền điện hàng tháng, thành ra lúc nào cũng trả, gọi là auto pay, tức là tự động lấy tiền đó, thì quý vị làm ơn khi mà quý vị nhận credit card mới mà quý vị dùng cái đó để trả tiền điện, tiền nước rồi á, thì quý vị phải gọi vô trong đó hoặc là vô trong computer, máy vi tính đổi cái credit card number. Nếu không á, thì cuối tháng á, mà khi nó tính tiền mà không có rồi, nó trả quý vị 30 đồng tiền trả tiền trễ. Đó là những cái nhỏ, nhưng mà quý vị cần để ý. Nếu quý vị cảm thấy cái gì hơi lạ đó, quý vị có thể gọi những người anh em biết, người ta biết, người ta giúp đỡ cho, hoặc là những người biết tiếng Anh, người ta đọc cái chuyện này đó. Rồi, đó là vấn đề mà hiện tại bây giờ khi quý vị trên mạng quá nhiều cái vụ mà quý vị chỉ cần cho tôi biết ý kiến trong cái vụ đi mua kỳ rồi thôi là quý vị sẽ được một món quà giá trị cả 100 đồng chứ không phải hay không. Nhớ kỹ rằng nếu những món quà đó mà dễ dàng cho free á, cho mà không tính tiền thì cho bà con nó, chứ không cho mình đâu. Rồi cái quan trọng thứ hai á, trong gia đình tôi là 3 người bị rồi. Thì khi quý vị lên Facebook á, quý vị nói chuyện hôm nay đây là cái cuộc đi chơi này kia rồi, họ dùng cái tiếng nói quý vị và cái mặt quý vị, thì họ thay đổi, họ dùng cái chữ nói đó, họ ráp ra thành cái câu, chẳng hạn bà mợ vợ của tôi đã bị rồi, thì bên kia nó gửi cho bạn của bà nói rằng là cô đi qua bên này Việt Nam nhưng mà kẹt ở đây bây giờ cần một số tiền rất gấp, là tại vì bây giờ đương gặp một cái chuyện mà nếu không có thì gặp chuyện tù tội hay bất cứ cái gì đó không. Thì bắt đầu xong á, mà cái miệng của người đó, hình của bà dì bà nói chuyện đàng hoàng. Do đó nó gọi là AI, tức là Alternate Intelligence. Tức là nó dùng cái mặt mình, nó dùng tiếng nói mình để nó ráp lại một cái câu nói. Thì có những người đã gửi tiền, cô cần 1,000 đô la ngay tại chỗ, không thì cô sẽ bị dính vô dòng lao lý hay gì, hay là cô đụng xe bên đó đã đụng người ta rồi đã cần 1,000 đồng. Nghe mà nói cha mẹ anh chị em mà bị cái đó thì đối với nhiều người mà không có khổ lắm, người ta bỏ ngay tại chỗ, thì quý vị đó là dính ngay cái bẫy liền. Nếu quý vị nhận được những cái tin tức mà nói bằng tiếng của cái người đó về gia đình, đầu tiên là gọi ngay gia đình đó hỏi là cái chuyện này bà đó có ở tại đó hay không, dì có ở tại đó hay không, hay là dì còn ở tại Mỹ. Thì cái chuyện đây á, là mợ của bà vợ á, thì còn hiện tại ở Mỹ, khi gọi lại nó mở ở đây chứ mở đâu có ở Việt Nam đâu mà bị vậy kia. Và thêm một cái vấn đề nữa, từ trong dục tuần qua là nhận 2 lần rồi, thì không phải là nhận trong gia đình có 2 lần, có nghĩa là chỉ có 2 người này trên thế giới. đây là cái phương pháp làm tiền rất là tinh vi, mặt mày của y chang là của thân nhân mình, dùng tiếng nói mà nó đảo lộn những cái tiếng mà nói dài đó rồi cộng cho hạn như mẹ anh rất khổ, anh đang bị gặp trở ngại này kia với chính quyền ở địa phương, cần em giúp đỡ ngay từ chỗ, không ấy là kẹt trong dòng lao lý nghe là tội nghiệp liền. Quý vị nhớ cẩn thận nha, khi mà nghe thân nhân mình xin tiền mà lời nói rõ ràng, mặt mày và lời nói của thân nhân mình, thì quý vị làm ơn gọi lại gia đình cho biết có phải chuyện thiệt không trước khi gửi tiền. Ok, quá đông, tụi nó quá tinh vi bây giờ những em.
Yeah.
Cái tình trạng mà computer bây giờ họ làm đó là ngoài sức tưởng tượng, nghe là mình không biết giả dạng, y chang nói y chang vậy luôn. Ok ha. Yeah. Thì nhiều khi á quý vị dòm thấy không, phim Tàu á khi dịch ra tiếng Việt á, quý vị nghe nói giống như là tiếng người Việt Nam nói, phải không Dũng em?
Yeah.
Cũng nhép y chang vậy đó, mà lời nói là lời nói của cái người trong gia đình mình luôn. Thì nhất là quý vị mà lên mạng mà nói trong YouTube hay là nói ở trên Facebook á, thì họ dùng những cái lời đó thiệt dài và nó gom lại và nó làm thành một cái câu chuyện mà nói y chang cái giọng của cái người thân nhân của mình. Quý vị cẩn thận trong cái đề đó. Bây giờ hiện đại lắm, và quý vị nhớ đừng có để mất tiền cho những cái tên đó, rất là xong tức lắm ạ. Ok, hơn nữa gần Tết rồi cần tiền mua quà cho con cháu, ok nha.
Dạ. Yeah. Yeah. Những cái gì chú nói là nó bây giờ là người ta dùng công nghệ AI đó chú, và bây giờ ở Việt Nam, bên Hoa Kỳ này Dũng Nghiêm chưa thấy, nhưng mà bên Việt Nam nó có cái hiện giờ có cái app mà dùng công nghệ AI mà biến.
Dạ, thì nó gửi qua cái người bên Mỹ này chứ.
Dạ, rồi làm cho mình gương mặt sáng láng, sang trọng giống như người làm ông chủ này nọ kia dữ lắm. Cho nên để dùng những cái đó để có thể lừa gạt mình rất là nhiều. Xin phép được trở lại phía anh Phạm Long, nghị viên Phạm Long. Hello.
Anh Long còn không?
Dạ, có lẽ anh Phạm Long anh rớt đường dây rồi. Xin trở lại dạ. Với chú.
Thì từ ngày như quý vị biết, anh Phạm Long làm nghị viên thành phố trong vòng mấy 1-2 năm nay, giúp đỡ đồng bào rất nhiều. Anh như là sau khi ra khỏi quân đội với cấp bậc đại tá ra tranh cử, thì chúng tôi giúp đỡ anh Long đã thắng cử, thì anh Long hầu như là bỏ 90% của thời gian của mình để giúp đỡ cho đồng bào khi họ cần thiết. Đó là tại sao mà quan trọng để có người đại diện thành phố cho mình, chứ không phải là nói cho ôi có Việt Nam không có Việt Nam cũng vậy. Dạ thưa quý vị, khác hoàn toàn. Ok nha, cảm ơn anh Phạm Long nhiều. Nếu anh Phạm Long có nghe, với sự giúp đỡ và hy sinh cho đồng bào, nhất là Arlington.
Dạ, hồi nãy chú có nói chú có tin quan trọng gì cần chia sẻ đến quý khán giả.
Long, cháu nói gì?
Hồi nãy chú có nói là chú có bản tin gì quan trọng chú cần chia sẻ đến
quý khán giả. Thì bản tin quan trọng là cái chuyện mà gạt tiền ở bên Mỹ này, cũng như nhất là tại Việt Nam đó. Đa số họ dùng cái tin tức đó, họ ở tại Việt Nam đó, họ gửi cho con cháu mà có tiền Việt Nam nhiều hơn. Và khi đó thì gọi qua Mỹ thì bà mợ vẫn còn ở tại đây. Đây là không phải chỉ có một vấn đề, một cái câu chuyện đâu, mà đây là nhiều gia đình Mỹ thì có gọi cho bà vợ của chú và hỏi anh nhìn coi cái chuyện này có thiệt hay không. Thì cuối cùng tôi kêu gọi xét gia đình, thì thật sự ba lần trong vòng từng này là hai lần đây, từng trước lần nữa là ba lần đều là bị gạt hết, nhưng mà có một người gửi thôi, còn mấy người kia thì chưa gửi. Quý vị nhớ, một khi quý vị gửi tiền qua Western Union á, là quý vị phải cẩn thận. Còn gửi tiền mà của Việt Nam á, quý vị biết không, gửi tiền mà của công ty Việt Nam đó, có nhiều chỗ khi mà mang cái số tiền đó lại đó, thì quý vị phải, người đó phải có cái thẻ chứng minh nhân dân, phải không Dũng em?
Yeah.
Và phải có số điện thoại đúng họ mới đưa. Do đó cái đó khó gạt hơn. Còn quý vị gửi qua tiền qua Western Union kể như là mất. Ok.
Dạ. Thưa chú, thì trong tuần này thì đã có cái cuộc bầu cử sớm về cái tu chính của hiến pháp của tiểu bang Texas. Thì thưa chú, thì chú có thể chia sẻ đến với khán giả là cho quý khán giả biết cái cuộc bầu cử kỳ này nó quan trọng như thế nào, và để cho mọi người có thể
đi bầu. Okay. Thưa chú. Đối với tại thành phố cái trong vùng của thành phố của chú nói riêng, nói chung là cái dự luật của Texas có những cái điểm tu chính 14 điểm đó, quý vị có nói bằng tiếng Việt, nhưng mà trong đó có cái tu chính mà tăng cái tiền mà được quý vị được giảm từ 40.000 lên 100.000, bắt buộc phải quýnh cái đó nhiều rồi đó. Rồi cái đó rất quan trọng cho mình. Còn những tu chính khác á, về vấn đề nước, thử nước là kia rồi, tôi thấy đều là những cái có giá trị cho đồng bào ở tiểu bang này hết. Thì khi chẳng hạn như trong thành phố chú á, thì bây giờ cái bang mà tu chỉnh cái bài lo gọi là giống như cái hiến pháp của thành phố đó, thì sẽ đang làm việc vào tháng 5 tới. Thì một khi chúng tôi đưa ra những cái điều kiện gì á, thì đa số chúng tôi cũng muốn đồng bào chấp thuận. Do đó đa số những cái tu chính thì quý vị nên chấp thuận, là tại vì những cái tu chính này đều đa số có lợi chúng ta cả. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng đừng nghe tôi nói, nhưng mà quan trọng chỉ nghe tôi nói những cái một cái tu chính mà quý vị cần phải đánh, dù quý vị thấy dài quá quý vị không đánh á, đó là cái tu chính mà từ 40.000 lên 100.000. Những người nào ở trong vùng thành phố của North Richland Hill, Hotham City hoặc Targa đi Richland Hill đó, thì cái tu chính của Bộ Giáo dục của Birdville đó, hoặc là Birdville đó, thì trong đó nó có một cái tu chính là xin được chấp thuận để tăng tiền cho thầy giáo, cô giáo, cũng như tăng thêm cái sự an ninh cho trường học. Thì quý vị thấy, quý vị cảm thấy rằng là đồng ý hay không đồng ý, thì quý vị nên bỏ cái đó. Cái đó nằm trong 14 điều tu chính của tiểu bang và một cái của BISC, tức là bộ học chánh của khu học chánh Birdville á, thì quý vị nên coi cái đó là nằm cái câu thứ 15, nhưng mà nó gọi là preposition A, tức là tu chính A, thì quý vị nên để ý trong vấn đề đó. Còn những người nào tranh cử hay cái gì đó thì quý vị nhìn mà quý vị biết người đó. Còn trong thời gian qua thì tôi không có endorse người nào hết, thành ra tôi không thể nào nói bầu cho ai hết. Nhưng mà quý vị nhớ, nếu quý vị có thể biết được người nào thì quý vị giúp đỡ để bầu cho người ta. Ok, còn những cái tu chính thì đa số đối với tôi thì tôi gặp, tôi cũng đã bỏ phiếu là tôi gặp là đều là đồng ý hết. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì sắp tới thì ở thành phố Hampton City của chú có những cái sự kiện gì lớn không ạ, thưa chú?
Thì chuyện lớn nãy chú nói rồi là cái động đất, cái lễ động đất của Ismael. Thì trong đó nó có 50 to 60 cơ sở khác, thì trong đó có một chú nhận được một cái text message của một thương gia Việt Nam hỏi là làm sao liên lạc được với Ismael để xin một cái chỗ làm ăn ở trong khu đó. Thì chú đang tìm coi người nào phụ trách trong Ismael ở tại Hotham City để cho người đó biết, là tại vì nhà quý vị nào chưa sắm sửa Ismael ấy, thì chưa biết được rằng nó lớn cỡ nào và cơ sở này làm ăn như thế nào. Thì chúng tôi vẫn expect rằng trong Hotham City ấy, là cái tình Ismael mà về đó thì cái tiền buôn bán là mỗi tuần ít lắm là 2 triệu đồng. Thì trong 2 triệu đồng quý vị nhớ kỹ rằng khi mà quý vị á, mà thấy một cái siêu thị á, thì thành phố ít có tiền thuế của siêu thị lắm. Tại đa số siêu thị bán đồ ăn, mà đồ ăn á, thì không có tính tiền. Từ khi những đồ ăn nào mà có người đứng đó, chẳng hạn như giống như cái restaurant rồi đó, thì cái đồ ăn nào mà có người mà người ta chế biến đó, thì cái đó mới tính tiền thuế. Còn á, khu Ismael có những cái chỗ như trung tâm restaurant là chúng tôi lấy được nhiều tiền thuế, chỗ buôn bán mỹ phẩm này nó rất là lớn, quý vị không thể tưởng được đâu. Thì đa số hiện tại giờ cái mỹ phẩm của Đại Hàn hầu như chiếm trên thị trường thế giới rất là nhiều, và hầu như đa số người Việt Nam xài mỹ phẩm của Đại Hàn, thì trong đây nó có nhiều tiệm buôn bán về chuyên nghiệp vấn đề này, cũng như là vấn đề donut, bakery, tất cả đều có hết. Thì đó là những cái tin tức quan trọng nhất của thành phố. Và hiện tại á, thì nếu quý vị nào hiện tại á, cái người Đại Hàn, người gốc Mỹ, người Mỹ gốc Đại Hàn đó đang liên lạc với tôi để họ mua tài sản cũng như đất đai làm ăn kế gần Ismael, tại vì Ismael về đây thì cái traffic rất là đông, và người ta về đây thì những cơ sở nào gần cũng sẽ làm ăn được khá giả khách. Còn từ mấy lâu nay quý vị có nghe một số cơ sở của Việt Nam ở trong thành phố tôi á, đề là nếu mà ông ẩn mà đồng ý Ismael cho về á, thì chúng tôi sẽ bị mất đi bao nhiêu khách hàng, cái chuyện đó mình còn tính lại. Tại vì sau khi chúng tôi ở Smart của Carlton, thì sau khi nói chuyện với tại thành phố đó, trung tâm thương mại, thì hầu như không có khách, mà hầu như có những cơ sở, khi Smart trở về rồi á, thì những cơ sở đó làm ăn thịnh vượng hơn đó, dĩ nhiên. Còn nếu những cơ sở nào mà bán những cái thứ tương tự của Smart á, thì nếu mà mình có những cái quality good, mình đối đãi với đồng bào lịch sự, thì không ai mà chiếm được tình cảm, nhất là người Việt Nam mình với nhau, phải không dữ nghe?
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 cũng đã hết, xin mời chú Brett ạ.
Ok, gặp với đồng bào phần 2.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chu Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, cũng như là nếu quý vị biết được những gì mà cần chia sẻ đến quý đồng hương trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì xin mời quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì dạo gần đây cái tỷ lệ người homeless là vô gia cư ăn xin tại Dallas Fort Worth rất là nhiều, thì không biết tại thành phố Huntington City có hay không, và không biết là những cái chính quyền địa phương tại các khu vực đó thì giải quyết tình trạng này như thế nào thưa chú?
Ok, những cái thành phố mà trung bình giống như của chú vậy, Richmond Hill rồi, thì có một vài nghị viên trong thành phố chú đề nghị là nên có cái phương tiện xe bus di chuyển. Thì thật sự chương trình xe bus di chuyển cho những cái thành phố như Dallas, Arlington cũng như là Fort Worth thì dân đông hơn, thì cái đó có thể đúng. Nhưng mà đa số những cái thành phố mà trung bình hoặc là những thành phố nhỏ đó, thì những phương tiện di chuyển mà công cộng đó, nó rất là phức tạp, đúng không? Chẳng hạn như mình phải mướn nhân viên điều hành. Rồi nếu mình có xe bus thì cái xe bus đó là một trong những cái mà mình phải bảo trì. Và quan trọng nhất á, là cái xe bus này á, phải có mua insurance cho những người hành khách. Ví dụ như họ bước trên xe bus họ té, cái rầm nằm trên cái con đường của thành phố, thì thành phố họ có thể mướn luật sư để thuê thành phố. Do đó nó rất là khó. Từ 12 năm nay chú làm ở trong thành phố chưa bao giờ chú đồng ý cái chuyện mà có những cái xe bus di chuyển. Quý vị nhìn thấy đi, mấy chiếc xe lửa mà chạy từ Dallas, Fort Worth, Arlington đồ đó, Dũng em có thấy mấy đó không?
Yeah.
Cái mà nó có bốn toa chạy đó, quý vị thấy rất là buồn thảm, tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng mà vì có một số người cần, trên đó có nhiều lúc chạy có 4 người, mỗi to có 5 người. Thì quý vị biết cái đường xe lửa nó rất là tốn kém. Do đó đối với những thành phố như chú, thì họ yêu cầu có một cái trạm tại thành phố, thì chú từ mấy năm nay đã bác bỏ những vấn đề đó. Và tại vì ở North Richmond Hill có chỗ Iron Horse, thì rất là dễ đi. Rồi sau đó phục qua cả Mitcham, thì thành phố chú nằm giữa, không lý do gì phải ngừng. Tại vì cái quan trọng nhất mà không cho ngừng tại sân kho tầm là người ta đi làm, người ta cần đến cơ sở sớm, mà bỗng dưng từ Mitcham mà lên, đây là nói ví dụ thôi nha, cho đến Iron Horse chưa tới là 7 phút đồng hồ, mà phải ngừng thêm trận nữa thì lại trễ của người ta cỡ 10 phút nữa. Do đó chính vì đó mà không chấp thuận. Ok, quý vị thấy khi thành phố đây đa số mọi người đều có xe hơi di chuyển hết, nhưng mà ở đây phục vụ những cái số, một số người rất là ít. Thì thành phố nào cũng vậy, mỗi thành phố nó có cái số tiền tính riêng của chi phí trong thành phố. Do đó có những cái thành phố đồng ý, những cái thành phố là không. Ở đây chỉ có Fort Worth có, Dallas có, hình như là Arlington cũng có cái public transportation. Nhưng mà ngoài vấn đề đó đó, quý vị nào mà sống welfare hoặc là lớn tuổi đều có những cái chương trình di chuyển cho quý vị viên người khách. thì thành phố chú á, nếu mà có cái transportation á, thì quý vị thấy cái người homeless trở lại thành phố rất là nhiều, và mình cũng muốn ngăn cản trong cái đề đó. Ở đây cái người homeless nhiều khi mình cũng phải tội nghiệp, nhưng mà nhớ kỹ rằng ở Howard có những cái shelter rất là lớn, nhưng mà người homeless không phải là người nào cũng là cần cái sự giúp đỡ, mà đa số họ muốn sống cái cuộc đời, đa số đây nha, sống cuộc đời như vậy, giống như những người cựu chiến binh ngồi trước những cái quán ăn ở dưới Hoa Tầm City qua Việt Nam, thì chủ của phiền hà thì thật sự ra chỉ mời họ đi thôi chứ không có làm khó dễ hay gì hết, tại vì họ để cái bản là cấm không được bay giảng ở trong khu trước tiệm của ta nếu ấy là bị tích kịch, nhưng mà ghi những tích kịch cho những người này thì ai trả, những người này không trả thì bỏ vô đã ghi tất cả thì uổng công của cảnh sát mà thôi, do đó cũng dễ dàng trong vấn đề này. Nhưng mà nhớ kỹ những người nào là cựu chiến binh á, mà đều có cái tiền an sinh xã hội là một, nhất là những người lớn tuổi, hai là có tiền của cựu chiến binh Hoa Kỳ, do đó cái cuộc sống họ cũng đỡ hơn những người mà già Việt Nam mình chỉ lãnh có vào khoảng 800-900 hàng ngàn thôi. Do đó quý vị thấy có nhiều khi những người đó chỉ thích cuộc sống mà mình Việt Nam gọi là sống đan bạc giang hồ, thì đó là những cái chính vì thế mà thành phố chú ít khi có vấn đề đó. Ở đây á, quý vị chắc Việt Nam ít khi đi xe lửa lắm thôi dùng em ha.
Dạ.
Quý vị á, khi nào rảnh chở con cái đi lên cái TOE đó, đi xe lửa đi từ Dallas phục vật vô phi trường đi chơi vậy thôi, zip bay qua những cái thành phố đó. Quý vị đi từ sáng tới chiều nguyên một ngày, quý vị muốn đi mấy lần đi chỉ có 5 đồng người thôi Dũng em.
Yeah.
Quá rẻ phải không?
Yeah.
Để đi cho biết những thành phố già trên đó cũng vui lắm. Yeah. Ngồi trên đó máy lạnh chứ không phải xe lửa giống như Việt Nam hồi đời xưa đâu, chạy cột kẹt không có máy lạnh. Nhưng mà anh bên Mỹ này chú cũng đã từng ngồi trên, họ mời những thị trưởng lên chiếc xe lửa để quảng cáo thì chú cảm thấy rất là good. Mà chú hy vọng rằng những cái transportation này, người nào làm mà phương tiện mà dễ dãi gần cái chỗ làm đó, đi xe lửa là tốt nhất, tại Dallas muốn kiếm chỗ đậu xe rất là khó.
Dạ, thì đúng như chú nói thì những người, đa số người dân Hoa Kỳ ai cũng có xe hơi riêng hết, nhưng mà một số người nghèo hoặc một số người có vì lý do nào đó họ vẫn có nhu cầu đi xe bus, đi xe điện, đi xe lửa. Nhưng mà Dũng em có nghe nói rằng đi xe bus và đi xe lửa, mà nhất là vào ban đêm, tại vì những xe bus xe lửa rất là ít người đi, cho nó cái tình trạng an ninh nó cũng không được tốt lắm, cho nên nhiều người sợ không dám đi, điều đó có đúng không chú?
Không, nghĩa là cũng có lâu lâu có xảy ra chuyện. Nếu mà quý vị đi trên xe bus ở trên New York á, ai đã từng lên New York rồi đi đường hầm á, quý vị thấy cái đó nguy hiểm lắm. Xe bus Chicago. Còn những cái thành phố như Dallas, Fort Worth là chú đã từng lên đi xe lửa để đi chơi vậy thôi, đi vòng lên. Thì chú thấy đây rất là an toàn. Do đó quý vị nên đi là trong xe lửa, không phải là chỉ có mình ngồi không. Còn ở trên New York á, nó đông người đến độ mà nhiều khi nó cướp cái người đó, mấy người kia đứng im rơ không ai dám đụng hết. Còn ở đây á, giật một cái là gọi cảnh sát ngay cái trạm tới, cảnh sát leo lên liền. Thành ra quý vị, hôm nào quý vị dẫn gia đình đi xe lửa để cho biết xe lửa của TOE ở tại Texas Railway đó. Thành ra rất là cũng vui lắm nha, đi ngang những cái thành phố. Ví dụ quý vị muốn xuống ăn trưa, ăn chiều, ăn xong rồi leo xe lửa đi tiếp. Là tại vì đi tới đâu rồi một vòng nó cũng trở ngược về cái chỗ mà đầu tiên mình khởi hành hết. Và đi từ sáng tới chiều, đi muốn đi mấy bận đi, 24 tiếng đồng hồ chỉ có 5 đồng thôi.
Yeah. Yeah, cảm ơn chú. Thưa quý vị, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, do cái cuộc chiến tranh mới xảy ra đây giữa Israel và người Palestine đó, thì ngay tại Hoa Kỳ này cũng có một số nơi có những cuộc biểu tình chống và binh vực người, có những cuộc biểu tình binh vực người Do Thái, lý do tự vệ của người Do Thái chống người Hồi giáo, người Palestine, và cũng có những cuộc biểu tình, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước nha chú.
Dạ,
chương trình xin chào.
Dạ, xin chào chú Trương Minh Hẳn và chào chú Dũng Nghiêm.
Dạ, chào anh, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi á.
Dạ, em tên Tài đó.
Dạ rồi, chào anh Tài.
Ok, chào anh Tài. Dạ,
dạ chú ơi, chú Trương Minh Hẳn ơi, bữa con có nghe từ trước, con có nghe cái vụ mà bầu cử cho cái vụ mà giảm thuế nhà chú.
Ừ.
Chú cho chú nói cho con biết lại là chừng nào, ngày nào, mà con quên mất tiêu rồi chú.
Dạ, mới bầu cử từ bữa thứ hai tới bây giờ. Thì bầu cử sớm đó, thì nhắc lại quý vị á, quý vị nào đã từng bầu cử trên Hoa Kỳ mà đổi về thành phố ở tại Texas thì cái quan trọng nhất đầu tiên là quý vị nên đổi địa chỉ trước khi quý vị được bầu cử. Còn quý vị nào đã ở đây rồi đó thì khi bầu cử quý vị không cần phải nộp đơn trở lại, và nhớ kỹ đi chỉ cần cầm cái ID mà thôi để cho người ta biết mình là ai, còn cái tờ giấy bầu cử có mang hay không mang không thành vấn đề. Có nhiều người mất tờ giấy đó cái bỗng dưng nói tôi không có đi bầu gì rồi, tại tờ giấy người ta gửi tôi bỏ đâu mất tôi quên. Ở đây không cần cái đó, chỉ cần cái ID của quý vị để biết quý vị là ai, để ở địa chỉ nào mà thôi. Rồi nói đi anh.
Dạ chú, con ở Grand Prairie vậy, cái chỗ bầu cử nó nằm ngay chỗ nào hả chú?
Ok, Grand Prairie mà zip code anh số mấy vậy?
75052.
Ok, 75052 đó thì thuộc nằm về Dallas County. Thì ở tại Grand Prairie nó cũng có những cái phòng phiếu đó lên cho nó coi. Ví dụ như để bầu cử ở Grand Prairie, địa điểm bầu cử, đánh bằng tiếng Việt cũng được hay đánh bằng tiếng Mỹ. Election location, voting location in Grand Prairie. Zip code 750 mấy đó người ta sẽ chỉ ra. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu anh ở Dallas County thì ví dụ như không cần phải bầu ở Grand Prairie. Ví dụ lỡ đi chợ Hồng Kông ở Dallas, lên đó ngay chỗ đó có trung tâm bầu cử chỗ gần đó luôn. Chứ không phải tất cả quý vị ở county nào được quyền bầu bất cứ địa điểm nào. Ngày xưa thì mình ở district nào mình bầu district đó. Ngày hôm nay cũng có ở đâu là county nào, bất cứ thành phố nào nằm trong county đó có địa điểm bầu cử quý vị bầu được hết. Okay.
Tại con nói cho chú nghe, tại cái vụ mà chú nói con có vụ mà thế bầu cái ông nào lên đó, làm giờ giảm thế, tại vì chỗ con ở là đóng hai tư thế mà 80% là Tarrant County còn 20% là của Dallas County, con ở ngay chỗ đó đó. Thành ra bây giờ
tức là em ở cái nhà em dính cái nhà em nằm lấy cái làn ranh của hai county phải không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà nhớ kỹ rằng nhà em ở hai làn ranh county không có nghĩa là em đóng thế hai bên. Đóng thế hai bên là rõ ràng, nhưng mà không phải đóng gấp đôi, không có chuyện đó. Họ sẽ chia cái làn ranh nó gấp đôi và mỗi bên ra gì. Thí dụ như ở một bên mình đóng 3,000 thì ở hai bên mình đóng bên kia 1,500 bên kia 1,500. Nhưng mà có một cái trở ngại của cái county mà Dallas á là quý vị phải đóng tiền trường học riêng, đúng vậy không? Và cái tiền
dạ, đúng
của
rồi, nhưng... dạ, đúng.
Đúng tiền của nhà cửa riêng, còn ở bên Tarrant County á chỉ tất cả đều đóng có một cái bill mà thôi. Okay.
Mà con đóng con nói chú, nhà con bây giờ mới nhận bill thì là bây giờ là 6,000 gần 7,000, tức là đóng Tarrant County nhiều hơn 80% năm nào cũng vậy.
Nhưng mà hỏi câu này, nhà bộ lớn lắm hay sao?
Ở nhà con có 2,000 mấy square feet, nhà thường chứ không phải nhà lầu chú ơi.
Mà làm gì đóng dữ vậy hả?
Thì nhà con 2009.
Ok, thì
bây giờ
chú...
con mới nhận yeah. cái deal của Tarrant County ngày qua này, con coi là hình như là 6,800 á.
Chú thì được cái là khi mà 65 tuổi đó thì hầu như giảm cỡ chừng 30-50%. Thành ra thành ra cũng đỡ lắm. Và quý vị nào khi mà vừa gần tới 65 tuổi, quý vị lên cái chỗ hoặc là lên mạng đó, apply cho cái exemption của 65 đó, ok? Và thành phố chưa, những người nào mà ở trong những thành phố mà mới thì nhiều khi cái số tiền nó cao lắm. Còn những cái thành phố như thành phố của chú đó, những nhà cửa mà người ta grandfather lo, những nhà cũ cũ, những tài sản mà dưới 50,000 của người già ở đây chú, thành phố già không ai lấy đồng bạc thế nữa hết.
Thôi cái vụ già con quên thì tại con trẻ lắm không có thể vụ đó, mà tại vì bữa nghe chú nói cái vụ mà cái người nào bên Tarrant County bầu ổng lên á, ổng đánh cái thế mình hết ít lợi nghe bái bái, tại trả tiền thế
dạ,
bên Tarrant County nhiều quá.
Dạ. Không có, bây giờ cái thế nhà đó thì cái mỗi cái county nó có tiền riêng. Nhưng mà cái luật chung á, là tất cả những người ở tại Texas này á, từ lúc trước là cho trừ là 40,000. Thì bây giờ cái khai thuế cái mới á, là trừ được 100,000. Là trừ ra khỏi cái property giá trị của ví dụ nhà 300,000 á. Thì bây giờ còn đóng là 200,000. Vậy đó.
Dạ, ok. Dạ, ok, rồi con hiểu rồi chú.
Rồi, cảm ơn anh Tài nha.
Cảm ơn chú Chiều Bà Đẳng, cảm ơn anh Dũng Nghiệp.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp ạ.
Dạ vâng. À, dạ có phải là tôi không ạ? À?
Dạ xin chào cô, xin cô cho biết quý danh và.
Dạ chào anh, tôi là Lạc Hà.
À dạ chào cô.
Dạ để xin phép anh nhận cho tôi được góp ý một chút về cuộc bầu cử sắp tới anh nhận nhá.
Dạ rồi, cảm ơn chị Hà. Lạc.
Dạ. Dạ, thưa anh là như thế này. Tiếp theo cái lời thì anh bạn vừa hỏi thì là mình xin góp ý là cái ngày bầu cử sớm là bắt đầu từ hai vừa qua là ngày 23. Nhưng mà ngày bầu cử chính thức là ngày thứ ba mùng 7 tháng 11. Dạ, ông thôi sợ như khi thiên hạ tượng là bây giờ hết đến từ 7 này hết xong rồi cả là không bầu được. Ngày chính thức là mùng 7 tháng 11. Nhưng mà điểm chính là về những cái dự luật mà vừa rồi các bạn vừa hỏi đó. Thì chúng tôi chỉ xin góp ý là như thế này. Nếu có những dự luật nào khi quý vị đến bầu đứng trước cái thùng xíu mà quý vị không rõ ràng lắm thì chúng tôi xin khuyên quý vị là bỏ qua, đừng có bầu cho lấy lệ. Mà nếu mình không rõ cái điều đó nó muốn nói cái gì thì tha là mình đừng bầu, mình để trống. Là tôi chỉ xin góp ý cho nó thôi anh ạ.
Vâng. Thì như quý vị biết ha, bầu cử tiếp là gì, là ta bầu cử là cái quyền lợi của mình, không ai ép được. Chẳng hạn như cái dự luật mà tôi nói về BISD đó, trường hợp đó, thì cũng là cái ý kiến của tôi riêng thôi, hiểu không? Chứ còn mỗi người nói ok, trường hợp giàu quá tôi muốn đóng đấy, đó là chuyện riêng của quý vị, ok nha. Khi quý vị bước chân vô phòng phiếu á, đứng ngay cái thùng đó, quý vị làm chủ quý vị, chứ không ai làm chủ quý vị hết.
Dạ không, ý tôi muốn nói không phải anh nào. Ý tôi muốn nói rằng là những lời khuyên của anh là quá tốt rồi. Nhưng ý tôi muốn nói là có những gì không nghe cái đài. Nhưng mà đến đó nhìn thấy 34 cái dự luật hoặc lên mà không biết cái nào là cái nào. Rồi thôi nên mình chấm đầy cho nó xong thì không nên làm như vậy.
Dạ, yeah, đừng nên chấm vậy.
Dạ, mình không rõ cái điều đó nó muốn nói cái gì. Dạ, mình không rõ là nó sẽ hài hay lời. Thì thà là mình đừng bầu cho nó. Cho nó có cái nhận hơn là mình bầu. Anh nào ạ? Dạ, thôi chỉ đó thôi. Xin chào anh nha. Dạ, chào anh.
Chào chị. Ngay cả những dự luật này á, đã được dịch ra tiếng Việt là nhiều khi mình đọc, ngay cả tôi đọc đi, đọc tới đọc luôn, có nhiều cái tôi cũng còn thấy oh my god, đây là cái cách dịch của họ. Nhưng mà nhiều khi luật lệ á, cho phép nói những lời văn phải đúng theo cái sự mà luật lệ của những bầu cử, chứ không phải muốn nói đóng đó để trong đó. Quý vị bầu cái này cho tôi đi, cái bầu này tốt cho quý vị, không có gì đó. Họ chỉ general, tức là tóm tắt là cái điều khoản đó nói về vấn đề gì, quý vị có đồng ý. Thì giống như chị Lạp, chị cũng có góp ý kiến, nếu quý vị không biết, quý vị có thể là không bầu. Có nhiều người vô nói ok, cái nào tôi cũng giác hết, có người nào nói không, tôi không đụng tới. Quý vị nhớ kỹ, quý vị đứng trước phòng phiếu, quý vị là chủ và không ai ép buộc quý vị phải làm gì hết. Ngay cả cái cô mà đứng nói tiếng Việt để giúp đỡ quý vị bầu á, cổ cũng có quyền chỉ định quý vị nên chị phải bầu cái này, chị bầu kia, cái đó là thuộc về phạm pháp, ok nha.
Yeah. Rồi, cảm ơn cô Lạc Hà rất nhiều. Và chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, tôi là Văn, người Gá Lân.
Dạ, xin chào chú ạ.
Dạ, anh Văn.
Dạ, anh chào chú Ảnh. Dạ, tôi nghe nói là gì mà giảm thuế nha, là phải tôi mừng lắm rồi. Nhưng mà không hiểu là cái luật lệ bầu cử là như thế nào để được giảm thuế nhà đó anh.
Dạ không, cái này là thật sự chung hết cho như tiểu bang phải. Là hồi xưa đó, mỗi cái nhà nó dự định đó, là thí dụ như mua nhà 200 ngàn thì được trừ ra cái tiền mà mình không cần phải đóng thuế đó là 40 ngàn. Thì hiện tại bây giờ đó, nếu mà cái dự luật này pass á, thì sẽ được trừ là 100 ngàn. Tại vì họ tăng từ 40, nhớ chỉ tăng đây á, từ 40 tới 100 ngàn, có nghĩa lợi cho cái người đóng thuế, chứ không phải là hại người đóng thuế. Thành ra nhiều khi mình thấy chỉ tăng, mình nói ô tăng tôi cũng không có bầu. Không phải vậy, tăng đây là tăng cho cái lợi của mình không cần phải đóng thuế cái phần đó. Nhà 300 ngàn thì mình sẽ phải trả thuế chỉ 200 mà thôi. Ngày xưa là trả là 260, 300 ngàn trả 26. Và bây giờ chỉ trả 200 ngàn là thôi, ok.
Như vậy mình bầu thì mình bầu, mình đồng ý hay không đồng ý hay là sao anh?
Dạ nếu anh không có người đồng ý thì mình tiếp tục trở lại 40 ngàn thì cái đó lỗ cho mình. Cái câu này thì tôi có quyền nói một câu là quý vị ơi làm ơn bầu dùm cái này cho lợi cho tất cả mọi người, ok nha.
Dạ, như tôi ở Ga Lần Mơ, mình có thể ra ngoài chợ Sài Gòn Mó bỏ đồ con ảnh.
Dạ được, đã nói rằng anh ở Ga Lần tức là Đa Lát Cao Ti. Anh tình cờ đi lại tiệm phở Bắc, phở Nam gì ở trên Đà Lạt, Richardson đó. Anh có thể lại đó gần có không phiếu anh bỏ đâu cũng được hết. Ok nha.
Dạ. Không biết cái ngày bây giờ con đúng không? Con bầu cử không hay là đợi đi?
Dạ con bây giờ nó bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến trong đó có tờ giấy mà tôi phải có tờ giấy thì tôi mới nhớ được rõ ràng. Anh còn có ít lắm là cỡ 8-9 ngày nữa để bầu cử sớm. Thì bầu cử sớm có nghĩa là để cho những người làm cái thời giờ mà nó bất bình thường. Còn á, nếu không á, nó sẽ nghỉ vào khoảng vài ngày xong tới gần chót á, thì cái ngày cuối cùng đó là 10 ngày 7 tháng 11. Còn ngày 7 tháng 11 mà mình nói ô trời ơi tôi tước gì tôi được bầu thì kể như quá trễ rồi. Ok nha. Ngày 7 tháng 11 đó phòng phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều. Ok.
Dạ rồi, cảm ơn chú nha.
Xin cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, thì Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại là cái bầu cử, cuộc bầu cử về tu chính hiến pháp của địa bàn Texas, bầu cử sớm thì đã bắt đầu từ ngày thứ hai vừa rồi, tức là ngày 23 tháng
10. Thứ ba.
Dạ, cho đến ngày 3 tháng 11.
Ngày thứ tư hôm qua hay sao?
Dạ.
Rồi bây giờ cầm nhớ không nổi cho nói để lộn.
Dạ, còn ngày bầu cử chính thức là ngày 7 tháng 11. Quý vị là cư dân ở thành phố nào trong county thì quý vị có thể đi bầu bất cứ nơi đâu. Ví dụ quý vị ở trong county Tarrant thì quý vị có thể đi bầu bất cứ nơi đâu trong county. Còn nếu quý vị ở trong những thành phố của Dallas County, quý vị cũng có thể đi bầu tại những thành phố trong Dallas County. Và khi đi quý vị nhớ mang theo ID hoặc là driver license. Thì riêng quý khán giả nào đang cư ngụ tại khu vực thành phố Garland hoặc là khu vực Dallas thì ngay gần bên hông Sài Gòn Mall có cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, là hiện giờ bây giờ là location của
bầu cử.
Thì quý vị cũng có thể đến đó, thì có rất nhiều tình nguyện viên người Việt có thể giúp quý vị. Và đặc điểm đặc biệt của năm nay là cộng đồng người Việt quốc gia Dallas có giúp đỡ cho những quý đồng hương nào trên 65 tuổi, nếu mà không có tự đi bầu được thì có thể điện thoại và cộng đồng người Việt sẽ cho người đến rước quý vị đến để bầu. Và cũng mong quý vị đi bầu cử đông đủ để có những cái quyền lợi của mình nha. Và thưa chú, xin trở lại với chú ạ.
Ok, như quý vị biết á, tôi anh Vũ đó, Dũng Nghiêm nhớ những cái chi tiết rất ít là năm nay cộng đồng của Dallas, cộng đồng người Việt của Dallas có trung tâm bầu cử tại đó, thì đó là một cái lợi ích cho tất cả đồng bào. Và giống như quý vị nhớ rằng cộng đồng Dallas ở chỗ đó, ở trung tâm cộng đồng Dallas chỗ đó là cái chỗ mà quý vị nếu cần người giúp đỡ những cái gì mà liên hệ về tiếng Việt Nam đó, thì anh em ở đó rất là đông, người ta có thể giúp đỡ quý vị. Thành ra cũng cảm ơn cộng đồng Dallas với những cái sinh hoạt mà từ bấy lâu nay giúp đỡ đồng bào ở trong vùng.
Thưa chú, thì còn vài phút cuối chương trình thì sắp tới cũng là Halloween rồi. Không biết chú có gì nhắn nhủ thêm cũng như có những cái gì thêm mà cho chú cần nhắn nhủ đến quý khán giả không thưa chú?
Thì giống như chú nói, chỉ có vấn đề an toàn. Như Dũng Nghiêm biết ngày hôm qua đó, có một vụ bắn chết 22 người đó Dũng Nghiêm. Có nghe không? Ngày hôm qua bắn chết 22 người thì người đó đưa truy lùng. Không biết có bắt được hay chưa. Thì cái ông này là cựu quân đội mà từ bị của Hoa Kỳ và một trong những người chuyên môn dạy về bắn súng cho quân đội, cho lính. Thì không biết gì bệnh tâm thần hay là gì, cái gì mình không biết, mà cũng chưa biết được cái mục đích ông ta muốn bắn. Ông ta xách cây súng vô với hai băng đạn dài, ông giết 22 người đó. Thành ra quý vị nhiều khi đi ngoài đường, không phải là chỗ nào cũng bị vậy, nhưng mà khi quý vị mà khi nghe tiếng súng mà bắn mà quý vị nghi ngờ, đầu tiên kiếm chỗ để mình núp trốn trước, chứ đừng có chạy la ung sùm. Tại vì giống như kỳ ở Walmart đó, những em biết khi mà ông đó vô trong Walmart và bắn đó, thì cái lúc đó cái tinh thần của ông cũng giống như kiểu là một cái người điên. Thành ra chỗ nào la càng lớn thì quay lại thấy người là ông bắn liền. Còn những người mà nằm bộ nằm giả chết á, thì lại cuối cùng sống. Đó là những cái kinh nghiệm của những người đã từng qua những vụ bị bắn thì ghi lại. Do đó quý vị cẩn thận. Mùa Halloween quan trọng nhất là Dũng Nghiêm nói, quý vị nhớ kỹ rằng muốn an toàn, quý vị nhớ kỹ nhà phải có trước cửa có đèn sáng nhiều, và hầu như có người ngồi trong nhà, người ngồi ngoài, chứ đừng có một hai cô gái hay là hai em bé ngồi ngoài bắt kẹo, nó rất nguy hiểm cho chúng ta. Và nhà cửa lúc nào á quý vị cũng phải cẩn thận, thì nhà ở Texas nhà ai cũng có súng hết, thì do đó họ cũng cẩn thận trong vấn đề vô nhà mình lắm. Nhưng mà nếu họ nhìn thấy rõ ràng cha mẹ với mấy đứa con ngồi trước mà không có gì hết thì họ có thể làm những chuyện bậy. Tại vì Halloween quý vị, những người đó có quyền bịt mặt, bịt mày, vẽ đủ thứ hay mang mặt nạ, do đó Halloween rất nguy hiểm. Hiện tại trong thành phố chú đó Dũng Em, Halloween năm nay đó sẽ là tổ chức ở tại thư viện, cha mẹ tới thư viện, cũng như là ở thành phố Watega với cả thành phố Hoa Tầm sẽ có cái buổi tổ chức tại công viên của thành phố. Nhưng mà nếu mưa thì giờ về trong mấy sông là không có cho đồng bào, yêu cầu đồng bào không có đi vòng vòng riêng biệt hoặc là mở cửa. Và hầu như những người nào mà đi vòng vòng những khu xóm đó thì mỗi năm hình như cái tình trạng mà xin kẹo hầu như giảm bớt thì những em gì vấn đề an toàn. Do đó quý vị hãy coi trong thành phố mình trung tâm nào phát kẹo thì vô đó trick or treat, còn hơn đi ngoài đường rất là nguy hiểm.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nặng đã dành thời gian bận biểu của mình để tâm tình chia sẻ những điều cần thiết trong cuộc sống đến với quý thính giả. Dũng Nghiêm cũng xin chúc quý thính giả cũng như chú Trương Minh Nặng luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn được hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn tất cả quý thính giả 1160 AM và Dũng Nghiêm. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình gì đó.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn lại gặp lại chú cùng quý thính giả trong chương trình lần sau.